Thân mến, trong tình thương của Chúa, thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh mà chúng ta đang cầm trên tay là một quyển sách thật lạ lùng hơn tất cả những sách hiện có trên trần thế này. Sự lạ lùng của Kinh Thánh không phải chỉ là số phát hành hàng năm hàng triệu cuốn, cũng không phải là một quyển sách đã dịch ra được gần 2.500 thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Nhưng Kinh Thánh lạ lùng vì đã biến cải được cả thế giới này khi những người đó tin và đọc lời của Đức Chúa Trời là Kinh Thánh. Chứ chúng ta biết Kinh Thánh toàn bộ có tất cả là 66 quyển. Cựu Ước có bao nhiêu quyển? 39 quyển. Và Tân Ước có 27 quyển. Và toàn bộ là 66 quyển, như là một thư viện mà Đức Chúa Trời đã dành cho con người của chúng ta. Kinh Thánh được 40, khoảng 40 trước giả đã viết. Người viết quyển đầu tiên là Môi-se, đã viết từ xưa cho đến tới người cuối cùng viết quyển Kinh Thánh là Sứ Đồ Giăng, trong khoảng thời gian 1.600 năm. Khoảng thời gian đó rất là dài, trải qua rất nhiều thế hệ. Nhưng những trước giả đã viết Kinh Thánh này không phản đối với nhau, nhưng mà hòa hiệp với nhau với một chủ đề duy nhất là con đường cứu rỗi trong cứu Chúa của thế Giêsu. Kinh Thánh sở dĩ trở thành một quyển sách lạ lùng và quý giá vì Kinh Thánh có giá trị bởi lời hằng sống của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời soi dẫn các trước giả. Có những người là vua, có những người là thầy tế lễ, có những người Đức Chúa Trời dùng để viết Kinh Thánh là một bác sĩ, có là những người đánh cá và nhiều thành phần khác nhau. Nhưng lạ lùng lắm, Kinh Thánh đã đem lại nguồn cảm hứng và sự biến đổi tâm hồn cho tất cả những người nào đọc đến. Bởi vì sao? Vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa phán rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Không có một lời tiên tri nào ở trong Kinh Thánh mà do ý người tự động mà viết ra, nhưng tất cả đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, cảm thúc để họ viết ra theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Vì vậy Kinh Thánh là một quyển sách chẳng những có tính cách văn hóa, nhưng mà lại là một quyển sách đầy đủ thần quyền, thần năng từ Đức Chúa Trời, vì có Đức Chúa Trời soi dẫn để các trước giả viết ra. Ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 có 16 đến 17 là hai câu Kinh Thánh mà nêu lên cho chúng ta thấy sự ích lợi của Kinh Thánh là dường nào. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Qua câu Kinh Thánh đó, tôi và quý bạn cha em thấy gì? Kinh Thánh nói, câu Kinh Thánh này nói rằng cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn. Và được Đức Chúa Trời soi dẫn thì có ích lợi lắm. Vì vậy mà Kinh Thánh nói cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn. Rồi gì nữa? Có ích. Như vậy là Kinh Thánh là một quyển sách có ích lợi cho tất cả mọi người, cả người không tin Chúa lẫn người tin Chúa. Trong đó có chúng ta. Mỗi lần chúng ta đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ nhận được ích lợi từ nơi Chúa. Và ích lợi của Kinh Thánh là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Thứ nhất, nói gì? Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự gì? Có ích cho sự dạy dỗ. Kinh Thánh có ích lợi cho sự dạy dỗ vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời đầy đủ thần quyền, thần năng, có thể biến cải một đời sống của con người, biến cải cả một gia đình, biến cải cả một đất nước nữa. Không có sách giáo khoa nào bằng Kinh Thánh cả. Kinh Thánh luận về sự dẫn đến trời đất, dẫn đến loài người, nguyên nhân của tội lỗi vào trong con người, con đường giải cứu của Đức Chúa Trời cho con người tội lỗi, và Kinh Thánh bày tỏ về phương pháp kỳ diệu của Đức Chúa Trời sai con độc sanh của Ngài xuống trần gian để cứu rỗi nhân loại qua sự chết của Chúa của Thế Giêsu trên thập tự giá. Kinh Thánh cũng bày tỏ về sự phát triển đạo của Chúa và hậu thánh của Ngài ở trên đất này. Và Kinh Thánh đặc biệt có ích lợi cho sự dạy dỗ cho cá nhân của chúng ta, chính mình chúng ta. Ở trong Thi Thiên 119 có 130 chép rằng sự giải bài lời Chúa sẽ soi sáng cho, ban sự thông hiểu cho người thật thà. Khi tôi và quý bạn xem mỗi cá nhân đọc lời Chúa, tin lời Chúa và vâng theo lời Chúa, thì Kinh Thánh nói gì? Chúng ta được ích lợi là được sự thông sáng Chúa ban cho. Quý bạn xem thấy những thành phần con của Chúa đa số là những người trung bình hoặc là những người đơn sơ lắm, nhưng mà có sự hiểu biết nhiều hơn những người tri thức, những tiến sĩ đời này. Thưa quý bạn xem, những người đó không đọc Kinh Thánh, họ chỉ mê muội và không biết rằng vũ trụ này từ đâu mà có nữa. Rồi có những người không biết Đức Chúa Trời là ai, rồi họ đi thờ thần, thờ ma, lại quỷ, những thờ lại con người. Dầu họ là người có trí thức hơn chúng ta, nhưng tại sao mà họ làm vậy? Bởi vì họ không đọc lời của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 15 câu thứ 4 nói gì? Và mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ được sự trông cậy từ nơi Chúa, và từ đó chúng ta có niềm hy vọng sống. Nếu một người đọc lời của Chúa thì cá nhân của người đó có sự trông cậy, có hy vọng, và có biết bao nhiêu thử thách xảy ra trong đời sống, nhưng mà họ không ngã lòng vì họ có sự trông cậy từ nơi Đức Chúa Trời qua lời hằng sống của Ngài. Kinh Thánh có ích lợi cho cá nhân tôi và quý ông bà anh chị em. Ở trong Thi Thiên 100 Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 11 chép rằng những sự ấy có nghĩa bóng, và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Tức là Kinh Thánh khuyên dạy chúng ta là những người ở trong thời sau rốt này. Rồi Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh là ngọn đèn cho chân của chúng ta, là mật ngọt trong miệng của chúng ta, và Kinh Thánh đem lại sự ích lợi lớn cho chúng ta là những cá nhân, những người nào đọc lời của Chúa. Kinh Thánh cũng ích lợi để dạy cho con cái của mình. Nếu tôi và quý bạn xem là người tin Chúa, đã kính sợ Chúa, mà chúng ta biết dùng lời của Chúa mỗi ngày ở nhà dạy dỗ Kinh Thánh cho con cái của mình, cho con cái của mình đọc Kinh Thánh, hướng dẫn cầu nguyện và làm mọi việc đọc Kinh Thánh, thì chúng ta thấy rằng con cái của mình lớn lên sẽ có sự khôn ngoan thông sáng, và có gì nữa, có một cái lòng đạo đức, yêu mến cha mẹ, yêu mến Chúa, yêu mến hội thánh, yêu mến anh em, và đứa con đó sau này trở thành một người đạo đức tốt đẹp trước mặt Chúa. Vì vậy ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 6 đến câu 8 thì Kinh Thánh dạy gì? Các lời mà ta truyền cho các ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc đi đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi ngươi trỗi dậy. Lời của Chúa dạy chúng ta phải dạy cho con cái của mình bất cứ mọi lúc nào, vì khi con cái của mình đã biết lời của Chúa thì nó sẽ sống cuộc đời đẹp lòng Chúa và đẹp lòng những người khác. Rồi Kinh Thánh nói gì về con cái? Ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 3 câu 15 chép rằng vì từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh, vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đem lời của Chúa dạy cho con cái của mình, con cái được dạy dỗ và con cái được cứu ở trong danh Đức Chúa Giêsu, và có sự khôn ngoan thông sáng như lời đã chép. Ở trong Châm Ngôn, Salomon có một câu khuyên rất lạ lùng mà chúng ta mỗi người là cha mẹ cần nên nhớ. Ở trong Châm Ngôn đoạn 22 câu 6 chép rằng hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Nếu tôi và quý bạn cho em dạy dỗ con cái của mình. Nguyên tắc đạo lý của mình sẽ giữ cho đến già nó cũng không quên nữa, và đã sống đẹp lòng Chúa lắm. Vậy Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ cá nhân mình, nhưng Kinh Thánh cũng có ích cho sự dạy dỗ con cái của mình nữa. Vì vậy mà nói kinh lời Chúa nói rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ là như thế. Chẳng những Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ cá nhân tôi, quý ông bạn xem, Kinh Thánh có ích cho sự dạy dỗ con cái của mình trong gia đình, nhưng mà Kinh Thánh còn có ích cho sự dạy dỗ mọi người, không phân biệt ai trên thế giới này nữa. Ở trong Sự Ký thứ nhì đoạn 17 câu 7 đến câu 9 chép rằng: nhằm năm thứ ba đời Giô-sa-phát trị vì, người sai các tôi tớ mình là Ben-hai, Obadia, Sa-cha-ri, Na-the-en, nhiều người nữa. Làm gì thưa quý ông bạn xem? Làm gì? Dạy Kinh Thánh cho dân Israel. Hai thầy tế lễ cũng đi nữa, chúng có đem theo mình sách luật pháp của Đức Giê-hô-va, đi vòng các thành xứ Giu-đê mà dạy dỗ dân sự. Đức Chúa Trời truyền lệnh cho những người có trách nhiệm trong dân Israel lúc bấy giờ thì đem lời của Chúa đi vòng qua các thành để dạy cho dân sự của mình. Và chúng ta biết rằng Kinh Thánh dạy đến đâu, người ta được biến đổi đến đó. Cộng đồng của con dân Chúa từ bỏ thần tượng mà trở về với Đức Chúa Trời, thật là phước hạnh biết bao nhiêu. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20 thì Đức Chúa Giê-xu cũng dạy rằng hãy đi dạy dỗ muôn dân, nhân cho Đức Cha, Đức Con và Thánh Linh mà làm hấp tân cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Vì vậy trong thời Tân Ước, sự dạy dỗ lời của Chúa cho muôn dân muôn nước và cho nhiều người đã được các đầy tớ của Chúa đi khắp nơi mà giảng dạy và đem lại sự biến đổi của thế giới cho đến ngày hôm nay. Chúa đã làm những phép lạ lớn lao vô cùng. Có một bá tước người Anh lần nọ đến thăm quần đảo Fiji, vốn là một người vô tín. Bá tước này mới nói với người tù trưởng và mỉa mai ông tù trưởng này khi thấy ông tù trưởng này đọc Kinh Thánh. Vị bá tước này nói rằng ông là một lãnh tụ ở trong dân của ông, nhưng thật tội nghiệp ông vì ông đã để cho những giáo sĩ ngoại quốc dạy những điều gian dối. Ngày nay người ta không còn ai mà tin Kinh Thánh nữa, người ta rất ngán nghe Kinh Thánh. Và tại sao ông đọc Kinh Thánh làm gì? Vị tù trưởng này lấy làm lạ lắm, nhìn vị Tây phương này, bá tước này, và nói rằng: ông ơi, ông có nhìn thấy cái tảng đá ở đằng xa đó không, phía trước đó không, tảng đá lớn đó, ông có biết tại hòn đá đó chúng tôi làm gì không? Chúng tôi đã từng bắt những người ở trong các sắc dân khác đem đến đó đập đầu và giết ở tại đó. Chúng tôi ăn thịt họ và quăng xác họ xuống hầm hố ở chung quanh đó. Thưa ông, nếu không có Kinh Thánh là lệnh Chúa Trời được truyền đến với dân tộc chúng tôi ở tại đây, thì bây giờ xác của ông sẽ cũng tan nát trên hòn đá đó và chúng tôi cũng ăn thịt ông rồi. Nhưng chúng tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã cho các giáo sĩ đem lời hằng sống của Chúa Kinh Thánh đến với chúng tôi. Và lạ lùng lắm, khi bộ lạc của chúng tôi nghe lời của Chúa, chúng tôi ăn năn tội và tiếp nhận Chúa của Thế Giê-xu, chúng tôi biến đổi cuộc đời, chúng tôi sống không còn ăn thịt nhau nữa. Và vì vậy tôi mỗi ngày đọc Kinh Thánh này. Kinh Thánh ích lợi lắm, ông đừng quên. Và thưa quý ông bạn xem, quả thật Kinh Thánh có ích lợi lắm cho cá nhân chúng ta, cho con cái gia đình chúng ta, và cũng ích lợi cho toàn thể nhân loại trên thế giới này. Nơi nào Kinh Thánh tới thì được biến đổi cuộc đời như thế. Kinh Thánh chẳng những có ích cho sự dạy dỗ, nhưng mà Kinh Thánh còn có ích gì nữa thưa quý bạn xem? Theo sách mà chúng ta vừa đọc Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 4 16, cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, rồi gì nữa? có cho sự bẻ trách lạ lùng lắm. Chữ bẻ trách ở đây có nghĩa là khiển trách. Khiển trách khi dựng nên loài người trên mặt đất người đầu tiên và truyền thụ cho đến chúng ta ngày hôm nay, Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng của con người một cơ quan rất đặc biệt, đó là lương tâm. Lương tâm là một tiếng nói khen ngợi khi một con người làm điều tốt, mà khiển trách khi con người đã làm điều xấu. Khi một người làm điều gì thì lương tâm giữ một vai trò rất là quan trọng, khen hoặc là chê hoặc là trách. Nhưng từ khi loài người phạm tội, đem tội lỗi vòng tròn trong thế gian, tội lỗi đã làm hư hoại chẳng những cả vũ trụ này, nhưng mà tội lỗi cũng làm hư hoại lòng của con người, khiến cho lương tâm của con người không còn nhạy bén nữa, đến nỗi lương tâm bị chai lì, lương tâm bị xấu đi, lương tâm bị tội lỗi làm cho hư hoại. Và cái tiếng nói của lương tâm không còn đúng nữa. Có một số người ngày nay làm tội lỗi, nhưng mà ta nói rằng ông làm tội, nhưng mà nói tôi làm cái đó đâu phải là tội đâu. Lương tâm đã nói sai, bởi vì lương tâm đã bị ô nhiễm tội lỗi. Có những người làm điều tốt nhưng mà người ta nói là sai, điều xấu. Và khi chúng ta tin Chúa có những người chê cười, bởi vì tại sao mà tin Chúa, đời này lo ăn chơi mà lo tin Chúa, đi nhà thờ làm gì? Đó là tiếng của lương tâm làm cho xấu đi chai lì. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, khi nhân loại con người lương tâm bị xấu đi, bị chai lì, không còn phản ánh đúng với thực trạng của chính mình nữa, cái tiếng nói không còn trung thực nữa, thì Đức Chúa Trời đã ban cho con người một quyển Kinh Thánh. Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, và trong Kinh Thánh đó Đức Chúa Trời đã giải bày tất cả mọi sự cho con người. Và nếu con người đọc lời của Đức Chúa Trời thì lời của Đức Chúa Trời đó có đủ quyền tác động vào đời sống tâm linh và biến đổi con người của chúng ta, và cho chúng ta có sự phán đoán đúng. Kinh Thánh là quyển sách vô ngộ, không sai lầm trong nguyên bản. Và vì vậy khi chúng ta đọc lời của Chúa Trời là những lời không sai lầm, lời đúng. Đó là tiếng nói, còn hơn tiếng nói của lương tâm đúng nữa, thưa quý bạn xem. Và khi quý bạn xem đọc lời của Chúa Trời thì chúng ta được chỉ dẫn một cách đúng mà không bao giờ sai trật cả. Lời của Đức Chúa Trời khen ngợi khi chúng ta làm đúng, khi chúng ta đọc lời của Chúa Trời chúng ta mừng lắm vì thấy lời của Chúa khen ngợi. Và chúng ta đọc lời của Chúa Trời khi thấy lời của Chúa Trời cảnh cáo chúng ta khi chúng ta làm tội lỗi thì chúng ta ăn năn tội trước mặt Chúa. Và Kinh Thánh giữ vai trò còn hơn lương tâm của con người mà ngày xưa nữa, trước khi phạm tội nữa. Kinh Thánh được kể là lời trong sạch, như Thi Thiên 18 câu 30 chép rằng lời của Đức Giê-hô-va được luyện cho sạch. Thi Thiên thứ 12 câu thứ 6 chép rằng các lời của Đức Giê-hô-va là lời trong sạch, dường như bạc đã thét trong nồi giót bằng gớm luyện đến 7 lần. Kinh Thánh nói rằng lời của Chúa là trong sạch. Rồi Kinh Thánh cũng nói rằng lời của Chúa là chắc chắn 100% không sai lạc, như ở trong Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 19 chép rằng nhân đó chúng tôi càng tin lời của các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng. Rồi ở trong Thi-thiên thứ nhất đoạn 1 câu 15 chép rằng ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Kinh Thánh là lời trong sạch, Kinh Thánh là lời chắc chắn đáng đem lòng tin cậy vì không sai lầm. Rồi Kinh Thánh còn gì nữa? Lời của Chúa nói rằng Kinh Thánh còn lại đời đời, như Thi-thiên 119 câu 89 chép rằng hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài vẫn lập đời đời trên trời. Và nhiều câu Kinh Thánh khác nói rằng cỏ khô hoa rụng nhưng lời của Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Lời của Chúa không bao giờ là bị tàn diệt cả, còn lại đời đời. Vì lời của Chúa là trong sạch, vì lời của Chúa là lời trọn vẹn chắc chắn, và lời của Chúa là lời còn lại đời đời. Cho nên lời của Chúa có một ích lợi lớn cho chúng ta là gì? Có bẻ trách sửa trị chúng ta được. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng có rất là nhiều người chống đối Đức Chúa Trời, nhưng mà khi nghe lời của Ngài, tấm lòng của họ bị cáo trách và ăn năn tiếp nhận Chúa. Có nhiều con cái của Chúa dầu đã tin Chúa nhưng mà không làm đúng theo lời của Chúa. Khi đọc lời của Đức Chúa Trời thì chính lời của Đức Chúa Trời đã cáo trách họ, khiến cho họ ăn năn trở lại làm hòa với Đức Chúa Trời. Lời của Chúa có một vai trò rất là đặc biệt là luôn luôn cáo trách chúng ta, sửa trị chúng ta. Và nếu tôi và quý bạn xem đọc lời của Đức Chúa Trời thì chúng lời của Chúa luôn luôn sẽ bẻ trách sửa lại cho chúng ta con đường công trở lại ngay thẳng. Khi tôi và quý bà anh chị em đi đường này thì lời của Chúa nói rằng không phải, này là đường đây, hãy noi theo. Lời của Chúa dẫn chúng ta đi vào con đường chánh đáng, bẻ trách chúng ta để chúng ta không còn cong quẹo nữa mà trở thành ngay thẳng ở trước mặt Chúa. Có một thương gia nọ rất giàu có, ông đã yêu mến Kinh Thánh vô cùng và ông đã gia nhập vào hội viên của hội Gideon quốc tế. Hội này là hội chuyên môn đi đem Kinh Thánh biếu tặng cho những người khác. Nếu quý bạn xem đi vào trong các hotel mà ở trong phòng, đôi khi quý bạn xem thấy ở trên cái bàn chỗ chúng ta nằm đó có quyển Kinh Thánh Gideon, là cái hội đó luôn luôn biếu tặng Kinh Thánh ở khắp mọi nơi, ở trong những cơ quan để cho nhiều người có thể đọc Kinh Thánh. Một lần nọ vị thương gia này đi xe lửa, ngồi trên xe trên đường dài, ông mở Kinh Thánh ra đọc. Có một người hành khách ngồi gần ông và nói rằng tại sao ông lại phí thì giờ để đọc một quyển sách mà nhiều người ngày nay người ta chỉ trích rất là nặng nề, ta phê bình chỉ trích rất là nhiều, nhiều người chê và phê bình và chỉ trích Kinh Thánh. Ông này nói rằng tại sao ông đọc cuốn sách mà người ta bây giờ đã phê bình rất là nhiều, chỉ trích rất nhiều. Vị thương gia này trả lời sao quý bạn cho em biết không? Thưa ông, chủ đích của tôi đọc Kinh Thánh không phải là tìm cách để chỉ trích Kinh Thánh, nhưng chủ đích của tôi đọc Kinh Thánh là tôi để Kinh Thánh bẻ trách tôi, sửa trị tôi, chỉ trích tôi. Bởi vì nhờ Kinh Thánh bẻ trách tôi để cho tôi trở thành một con người tốt đẹp, công bình trước mặt Chúa Trời. Kinh Thánh có ích lợi lắm thưa quý ông bà anh chị em. Khi tôi và quý ông bà anh chị em yêu mến Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh, đọc lời của Chúa Trời, thì lời của Chúa Trời luôn luôn bẻ trách chúng ta khi chúng ta làm một điều không phải. Bẻ trách chúng ta khi chúng ta đi đường cong queo, Chúa sẽ bẻ trách chúng ta ngay thẳng trở lại. Và đó là ích lợi của Kinh Thánh. Và quý ông bà anh chị em thấy những người thuộc linh ở trong hội thánh của Chúa thì những người đã để cho Kinh Thánh bẻ trách mình để trở nên một người ngay lành tốt đẹp biết bao. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em đọc Kinh Thánh, Kinh Thánh có vai trò chẳng những dạy dỗ chúng ta mà còn bẻ trách chúng ta nữa. Ích lợi của Kinh Thánh còn gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 3 câu 16 khúc ngắn ngủi mà chúng ta đọc đó, cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời soi dẫn, có cho sự dạy dỗ, bẻ trách, rồi gì nữa? Sửa trị. Nói mạnh lắm à. Kinh Thánh những dạy dỗ mình, theo hay không theo thì tùy ý. Kinh Thánh bẻ trách chúng ta để chúng ta trở nên ngượng thẳng, nhưng mà nếu chúng ta không nghe, có Kinh Thánh còn sửa trị chúng ta nữa. Kinh Thánh cho biết lời của Chúa là lời thần linh và lời sự sống. Lời của Chúa như là lửa đốt cháy tất cả những gì rác rưới xung quanh chúng ta. Cái gì không đẹp trong cuộc đời chúng ta, lửa đốt cháy hết. Và Kinh Thánh cũng nói rằng lời của Chúa là búa đập tan sự cứng cỏi của tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta nghe tiếng Chúa mà không chịu ăn năn, lời của Chúa cũng có là búa để sửa trị chúng ta. Ở trong văn đoạn 6 câu 63 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: ấy là tâm linh làm cho sống, xác thịt làm cho chết. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Lời của Chúa là thần linh và sự sống. Ở trong văn đoạn 68 chép gì? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: lại Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chỉ có Chúa có những lời của sự sống. Lời của Chúa là lời của sự sống. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 23 câu 29 chép rằng: lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy. Ở đây nói rằng lời của Chúa như lửa và như búa. Như tôi đã nói, lửa đốt cháy tất cả những gì không đẹp lòng Đức Chúa Trời trong đời sống chúng ta, và búa đập tan những sự cứng cỏi trong cuộc đời của chúng ta. Cây roi mà Đức Chúa Trời sửa dạy chúng ta chính là lời Đức Chúa Trời. Khi một đứa con cái ngỗ nghịch, cha mẹ có thể dùng roi dạy con cái của mình để con cái của mình mà kính sợ, mà đi theo con đường ngay thẳng. Đức Chúa Trời cũng dùng Kinh Thánh với tư cách là sửa trị như vậy, như là lửa đốt cháy, như là búa đập tan, để cho cuộc đời của chúng ta trở nên là hữu ích và ích lợi hơn, như là vàng được luyện trong lửa nóng vậy. Đức Chúa Trời dùng Kinh Thánh giúp tôi và quý ông bạn xem để cuộc đời của chúng ta được biến đổi. Có những con gái của Chúa có thói quen không đẹp lòng Chúa, như là say sưa cờ bạc, không cách nào bỏ được. Nhưng Đức Chúa Trời đã dùng lửa khi người đó bằng lòng để Kinh Thánh sửa trị mình, lửa sẽ đốt cháy cả và búa sẽ đập tan tất cả những sự đó. Khi chúng ta có những điều đi ngược lại với đạo đức mà Đức Chúa Trời dạy bài chúng ta sống không trở thành có cái thật của Chúa, thì lời của Đức Chúa Trời sẽ sửa trị chúng ta. Đôi lúc chúng ta thấy đau, nhưng mà lời đó sẽ đem lại cho chúng ta sự sống và khiến chúng ta có một đời sống đẹp lòng với Chúa Trời, vui thỏa trong ơn của Chúa. Lúc đầu thì thấy đau đớn lắm, nhưng mà lúc sau chúng ta thấy êm dịu và phước hạnh vô cùng. Lời của Chúa có tác động để mà sửa trị cuộc đời của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu có những con cái mà chúng ta không sửa trị được, hãy để lời Đức Chúa Trời sửa trị nó đi. Hãy cho nó đọc lời Đức Chúa Trời, cho nó thấy được lời Đức Chúa Trời, và lời đó cũng sẽ làm cho nó sự biến cải cuộc đời của mình, sửa trị mọi đời sống của người đó. Có một câu chuyện thật xảy ra ở tại Nhật. Một người Nhật tên là Tokichi Ishii. Người này có một thành tích rất là đáng sợ. Anh ta không sợ ai cả, và anh hung hãn đến nỗi nhiều người. Anh cũng đã bắn chết rất là nhiều người. Anh bị vào trong ngục và bị tuyên án tử hình. Có nhiều người cố khuyên anh, nhưng mà anh không bao giờ nghe. Có mấy nhân viên đi làm chứng đạo đến muốn làm chứng cho anh để anh tin Chúa, nhưng mà anh như là một cái con hổ hung dữ trong chuồng sắt, không ai nói chuyện được với anh cả. Anh chửi bới và anh hung hăng lắm. Hai người làm chứng này nhiều lần làm chứng không được với anh này, vì ngang ngược quá, hung dữ quá. Hai chứng nhân của Chúa mới nghĩ ra cách: bây giờ thôi, mình để lại cuốn Kinh Thánh ngay ở trong ngục cho anh ta, hy vọng rằng anh ta sẽ đọc Kinh Thánh, rồi Kinh Thánh sẽ sửa trị anh ta. Và quả thật, thưa quý ông bà anh xem, khi hai người mình trở về thì Tokichi này đã đọc Kinh Thánh, và anh đọc rất là say mê, đọc không nghỉ. Sau anh thấy Kinh Thánh ngọt ngào quá, anh đọc từ đầu tới đuôi, và anh đọc tới Tân Ước và thấy rằng Chúa Giêsu đến trần gian để chịu chết trên thập tự giá vì loài người. Rồi anh đọc tới lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá: lại Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Anh lạ lùng quá, anh được Kinh Thánh cảm động lòng của anh, và anh đã từ bỏ cái cuộc đời hung hăng của mình và trở lại tiếp nhận Chúa trong tâm lòng của mình. Lạ lùng lắm, Kinh Thánh đã biến đổi cuộc đời của anh. Những ngày sau này, người ta không thấy anh là một người hung dữ, nhưng mà hiền hòa, Hiền hậu hỏi tại sao? Anh nói rằng có quyển kinh thánh này giúp tôi là biến đổi cuộc đời của tôi. Rồi khi anh sắp lên mái chém một đoạn đầu đài, thì theo những người khác thì người ta lo sợ buồn thảm, nhưng mà anh vui mừng vì anh nói rằng tôi có Chúa của thế Giêsu, tôi đã tin Ngài, tôi mừng rỡ. Dầu không luật pháp đời này tha, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời anh đã được khi từng giả của đời này. Thưa quý ông bà anh xem, kinh thánh có giá trị rất là nhiều, như tôi vừa trình bày cho quý chị em trong khúc đầu của câu kinh thánh này. Kinh thánh có ích lợi cho chúng ta trong sự dạy dỗ, bẻ trách và sửa trị. Và tuần sau tôi sẽ học, quý ông bà anh em sẽ học tiếp câu này, và những tuần sau nữa chúng ta tiếp tục học lời Chúa trong lĩnh vực kinh thánh này. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh em thấy kinh thánh là một quyển sách có ích lợi cho cá nhân mình, cho gia đình, cho mình, cho cộng đồng, cho xã hội, cho thế giới này. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh em đừng có chảnh mảng bỏ qua đọc lời của Chúa Trời. Ở nhà xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày dành một ít phút, một ít thời giờ đọc kinh thánh. Tôi có thói quen là không phải có một quyển kinh thánh mà thôi, nhưng mà tôi có nhất là 4 là 5 cuốn kinh thánh, 6 cả chục cuốn kinh thánh khác nhau. Ở tại đầu giường tôi có quyển kinh thánh, tại bàn làm việc tôi có quyển kinh thánh, tại phòng khách có quyển kinh thánh, tại chỗ nào tôi cũng để kinh thánh cả. Và bất cứ nơi nào tôi cũng thể đọc kinh thánh được. Ở trong cặp tôi có nhiều quyển kinh thánh, đi nhà thờ, đi nhóm chỗ khác, đây cặp nào thì có quyển kinh thánh ở tại đó. Ước ao rằng quý bạn xem, tôi không khuyến khích mua nhiều kinh thánh, mỗi người có một cuốn. Hãy dành thời giờ đọc lời của Chúa Trời, quý bạn xem. Kinh thánh có lợi chúng ta rất là nhiều, dạy dỗ chúng ta từng điều một để chúng ta khôn ngoan và được cứu rỗi. Kinh thánh dạy dỗ con cái của mình nên người và sau này trở thành người đạo đức hữu dụng trong nhà Chúa. Kinh thánh ích lợi cho tất cả mọi người, nếu mà họ đọc thì có thể biến đổi cả cuộc đời của họ, của cả cộng đồng, của xứ sở, của quê hương. Nước nào có Đức Chúa Trời làm chủ thì nước đó được phước, và muốn cho Đức Chúa Trời làm chủ thì nước đó phải biết lời của Đức Chúa Trời, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy chúng ta chẳng những học kinh thánh, đọc kinh thánh, nhưng mà cũng phổ biến kinh thánh cho nhiều người khác nữa. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em để kinh thánh trở thành hữu ích cho đời sống của chúng ta mỗi người. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.